Chương 30, khai quật bảo tàng giới trong giới, lúc đêm khuya, năm người nhóm La Phong tạm thời gia nhập Gen Bắc Long Thành. Cả một bình nguyên của vùng đất trung tâm, chủ yếu chia làm năm đại trận doanh, trong trận Gen Bắc Long Thành. Sư huynh vị này chính là La Phong mà đệ đã nói, còn đây là Hồng Cùng Lôi Thần. La Phong năm người đang cùng nói chuyện với người của Bắc Long Thành. Hà Nhược đang giới thiệu song phương với nhau, vị này là sư huynh của ta Khách Sơn Lôn. Nhóm các ngươi đã cứu hai vị sư đệ của ta xin cảm ơn các ngươi. À, ta còn có chuyện quan trọng cần xử lý, để Hà Nhược sư để chiêu đãi các ngươi đi. Khách Sơn Lôn mỉm cười liền rời đi. Hắn là người rất là gầy gò, thân cao đại khái 1 thước 5, hai tròng mắt mơ hồ có màu lục, cả người sát khí rất nặng nề, đưa mắt nhìn Khách Sơn Lôn rời đi. Lã Phong, Hồng, Lôi Thần ba người nhìn nhau, hiển nhiên người ta căn bản không có quan tâm tới mình, chẳng qua vì nể mặt nên người ta mới chạy tới một chuyến. Sư huynh của ta chính như vậy đó, đừng để ý. Hà Nhược giải thích, không có việc gì. La Phong cười một tiếng, chúng ta Bắc Long Thành trận doanh tổng cộng ước chừng 2100 người, cứ long người chia làm một phương trận, chủ yếu là phòng ngừa phát sinh hỗn loạn. Hà Nhược chỉ vào những nhà mạo hiểm chung quanh, cứ không người tụ tập chung một chỗ, cứ như vậy cho dù một phương trận rối loạn cũng sẽ không ảnh hưởng những người khác. Ngươi muốn đi chỗ nào? Hiện tại có 6 cái phương trận, người tương đối thiếu. Hà Nhược cười nói, tận lực tới gần trung tâm phương trận của Bắc Long Thành đi. La Phong nói, đi, không thành vấn đề. Bắc Long Thành trận doanh, phương trận thứ 10, chính là chỗ của bọn người La Phong hiện tại. Hừng đông ngày hôm sau, trải qua hơn nửa đêm cùng các thành viên khác trong phương trận nói chuyện phiếm, năm người La Phong cũng biết được không ít tin tức. Nguyên lai bảo tàng là ở chỗ này. La Phong nhìn năm đại trận doanh súng lại vị trí trung ương, đó là một tòa pháo đại thiết kế trên bình nguyên, toàn thân một màu lam sẫm. Ngũ đại trận doanh suy đoán rất có thể có bảo tàng ở chỗ này. Lôi Thần gật đầu, ca giới trong giới, ao đầm, sa mạc, hồ nước, bình nguyên, sơn mạch, thảo nguyên, đều là hoàn cảnh tự nhiên, chỉ có một tòa nhà biệt thự này thôi, nhưng lại kiến tạo tại vị trí trung tâm giới trong giới. Bề mặt của nó chính là quan cầu, vị trí của pháo đại chính xác là vị trí trung tâm nhất. Bảo tàng bên trong pháo đại chắc chắn có bảo tàng, nhưng ngũ phương trận doanh cũng không dám động. La Phong lắc đầu, Hồng giải thích, rất bình thường, mấy đầu tại trung tâm vùng đất nhân mã ngũ phương trận doanh cũng không nhiều lắm, bọn họ lo lắng một khi tranh giành sẽ khiến cho số đông các nhà mạo hiểm tự do trở thành ngư ông đắc lợi, cho nên không ngừng lôi kéo nhân mã. Cả năm trận doanh đều tuyển người, chờ đến lúc sẽ bắt đầu cướp đoạt, không biết chờ tới khi nào mới động thủ. Lôi Thần nói thầm, bọn họ không vội, bên ngoài còn có 200 vạn đại quân đang tới, lúc này chắc cũng mới tới biên giới của giới trong giới thôi. La Phong cười một tiếng, từ rìa giới trong giới bay đến vùng đất trung tâm chắc cũng gần 10 ngày nữa, cho nên chiến đấu rất có thể 7 ngày nữa sẽ bộc phát. La Phong đoán không sai, ngày thứ 3 sau khi bọn họ gia nhập Bắc Long Thành trận doanh liền xảy ra một đại sự. Giới trong giới một bạch sắc quang cầu trôi nổi trên không, tỏa ra quang mang, trên bầu trời đông đảo từng đảo bóng đen, đột nhiên từ phương xa bay về phía ngũ đại trận doanh. Nhiều người như vậy, sao đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy? Trong ngũ đại trận doanh cũng có chút hỗn loạn. La Phong xen lẫn trong đám người, ngửa đầu nhìn bầu trời, ánh mắt đảo qua một cái xác định số lượng không sai biệt lắm, có hơn 600 người. Hơn nữa xem ra, tất cả đều thuộc một thế lực, hơn 600 người. Đối với ngũ đại trận doanh mà nói, hoàn toàn ảnh hưởng đến thăng bằng ngũ đại trận doanh. Hơn vạn nhà mạo hiểm đều thấp giọng bàn luận nhau nhau. Hắc Long Sơn, ta kỳ sâm bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Một đạo thanh âm vang dội vang vọng phía chân trời, bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Đều nhịp giống như thiên địa nổ ra, một nhóm người Hắc Long Sơn thánh địa đồng loạt cung kính hành lễ, mà hơn 600 người trên cao chính là vây quanh một người thanh niên da trắng nõn. Thanh niên đứng ở giữa không trung, hai tròng mắt như điện nhìn xung quanh phía dưới, âm thanh vang vọng bên tai mỗi một người phía dưới. Ta, đế quốc cửu hoàng tử Bố La Lâm, muốn đoạt được bảo tàng này, chắn đường ta, chết an tĩnh. Ngũ đại trận doanh đều an tĩnh lại. Hắc Long Sơn trận doanh thuộc về hoàng tộc, bởi vì thánh địa Hắc Long Sơn chính là của hoàng tộc. Bốn trận doanh còn lại nhất thời cũng có chút nhiễu loạn. Lợi hại, trong đám người, La Phong nhìn cửu hoàng tử trên trời cao, trong lòng vô cùng thán phục cửu hoàng tử này. Từ đầu không xuất hiện, mà là ở chung quanh vùng đất không ngừng thu nạp nhân mã, rồi sau đó tại thời điểm mấu chốt đột nhiên xuất hiện, lập tức làm cho thực lực Hắc Long Sơn tăng nhiều, làm cho bốn phương còn lại trở tay không kịp. Trên bình nguyên, bốn phương thế lực đều thấp giọng ông ông bàn luận cứu hoàng tử điện hạ, âm thanh cao vút hữu lực. Từ Bách Hổ Lâu trận doanh truyền đến, một người khôi ngô cường tráng tuổi trẻ, trên trán hắn có hai cây sừng cong màu đen. Hắn ngửa đầu nhìn cửu hoàng tử trên bầu trời, cất cao giọng nói bảo tạm giới trong giới này. Một mình ngài muốn chiếm đoạt, như vậy, xoẹt, một đạo quang mang bạch sắc chói mắt, trong nháy mắt xuyên qua đầu người tuổi trẻ cường tráng kia, khiến cho cái đầu hắn nháy mắt hóa thành hư vô. An tĩnh nhân mã năm đại trận doanh ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt mơ hồ còn lưu lại một đạo quang mang bạch sắc. Tất cả mọi người có chút phát mộng, tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mới rồi, một tia laser đã giết chết một đầu lĩnh của Bách Hổ Lâu. Năm người nhóm La Phong đều kinh hãi. Lôi Thần thấp giọng nói, quá nhanh. Lôi Thần thấp giọng nói, quá nhanh. Vũ khí laser kia không cần thời gian chuẩn bị, trong nháy mắt liền phóng ra, thật là nhanh, trong nháy mắt kích sát. La Phong thất kinh, mình đã từng dùng pháo laser cấp 6, cùng kích kim giác cự thú, nhưng phải có thời gian chuẩn bị mới có thể phóng ra. Tuy nhiên mới vừa rồi, một đạo laser kia không có bất cứ dấu hiệu gì. Trên bầu trời, cửu hoàng tử điện hạ đứng phía sau chín tên bảo vệ. Trong tay chín tên bảo vệ này đều cầm một thứ tương tự như pháo chống tăng trên địa cầu, được phóng đại lên dài khoảng 3 thước, đường kính 30 cm. Ta giới thiệu cho các vị biết, đây là súng laser cấp chai 9 cây, đây là loại mới nhất, đây là loại mới nhất. Vừa mới xuất xưởng, ánh mắt cửu hoàng tử quét về phía dưới, phát hiện sắc mặt đầu lĩnh các trận doanh khác đều trắng bệch, không khỏi cười. Uy lực một phát cũng có thể giết chết cấp vũ trụ bậc 2. Lần này ta đến Lôi Đình thế giới tham gia khảo hạch thực tập, vì an toàn, thuận tiện đem theo vài cây, không nghĩ tới lại gặp phải giới trong giới. Ta nghĩ, chắc cũng chẳng có ai dám ngăn cản ta hả? Cửu hoàng tử bố la lầm, quét ánh mắt về phía những trận doanh phía dưới. Tất cả mọi người đều há hốc mồm. 9 cây súng laser cấp chai, một loại vũ khí năng lượng, đạt tới cấp C đều thuộc về loại hạn chế số lượng, rất khó mua, coi như có thể mua. Giá cả cũng là giá trên trời, một cây súng laser cấp chai, nói giá cả, thậm chí còn không thấp hơn so với một nô lệ cấp vũ trụ bậc 1 bậc 2, một cái giá trên trời, rất tốt. Tất cả mọi người rất phối hợp, cửu hoàng tử mỉm cười đáp xuống, hơn 600 người cùng đáp xuống theo. Lập tức, cửu hoàng tử mang theo hơn 600 người, cùng vô số nhân mã Hắc Long Sơn trên doanh, rầm rầm trổ trổ bay thẳng đến pháo đài. Mặt khác bốn đại trận doanh còn lại thoáng chần chừ một chút, nhưng chỉ chậm hơn một chút, liền đi theo ở bên cạnh, cũng hướng pháo đài đi tới. Năm người nhóm La Phong Sen lẫn trong đám người, cũng tiến tới. Con mẹ nó, như vậy cũng bị chiếm. Lôi Thần trợn mắt, tránh voi không xấu mặt đâu à. La Phong nhìn bóng người phía xa xa, hắn có 9 cây súng laser cấp chai, có thể nói là vũ lực mạnh nhất. Đã vậy nhân mã còn có khoảng 4.000 người, vũ lực mạnh, nhân mã hùng hậu, hơn nữa hắn còn có thân phận hoàng tử đế quốc Hắc Long Sơn. Cho dù là tinh anh của các thế lực khác, cũng không dám đụng vào đâu, hồng nắc đầu cứ như vậy, khí thế đã thành, không ai có thể ngăn hắn. Năm người La Phong chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bắc Long Thành, Hắc Vân Hội, Bách Hổ Lâu, Thánh Địa Băng Hải Thần Quốc, nhân mã bốn đại trận doanh, đều chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này phát sinh. 9 cây súng laser cấp chai, trong đội ngũ các nhà mạo hiểm lại không có cấp vũ trụ, đó chính là vũ khí tuyệt đối vô địch à. Muốn giết ai, ai cũng trốn không thoát. Nếu như chỉ có 9 cây súng laser, cũng chưa chắc lắm cho tứ đại trận doanh kinh sợ, chủ yếu là hắn còn có hơn 4.000 người. Ngừng lại, cửu hoàng tử bố la lâm giơ tay trái lên, xoát. Nhân mã Hắc Long Sơn thánh địa lập tức dừng lại, nhân mã các thế lực khác cũng phải ngừng theo. Trong đám người xa xa, thực sự có phong cách tướng soái. Lôi Thần thấp giọng cảm thán, đại thế như vậy là đã định rồi. Hồng cảm khái, ai có thể ngăn được hắn chứ. La Phong yên lặng nhìn cửu hoàng tử bố la lâm. Sau khi ra lệnh, nhân mã mỗi đại trận doanh đều ngừng lại, mà cửu hoàng tử bố la lâm mang theo chiến tên bảo vệ, dưới ánh mắt của hơn vạn người chậm rãi tiến tới. Tan bỉ, mở cổng pháo đại đi. Cửu hoàng tử bố la lâm chỉ về hướng pháo đại ra lệnh. Vâng, một tên bảo vệ sau lưng hắn cung kính nhận lệnh. Tên bảo vệ một thân chiến y hợp kim màu đen, tóc quăng, đột nhiên xuất hiện một cái mũ bảo vệ trên đầu, toàn thân đều được bao bọc. Tên bảo vệ dè dặt tiến tới cổng pháo đại. Tòa pháo đại này tồn tại sừng sững ngàn vạn năm, chưa có ai mở cổng. Cổng pháo đại cao 12 thước, rộng 8 thước. Tên bảo vệ đi tới trước cửa, hai tay đặt lên, đột nhiên phát lực, hơn vạn nhà mạo hiểm đều chăm chú nhìn. Cửu hoàng tử Bố La Lâm cũng nhìn chăm chú vào pháo đài, trên mặt có một tia hưng phấn ửng hồng. Trong đám người, năm người La Phong cũng đứng xa xa nhìn tên bảo vệ kia. Cũng lúc tên bảo vệ phát lực, cửa thành có chút rung động, mơ hồ có chút bụi rơi xuống, xoẹt xoẹt từng đạo điện xạ từ các nơi pháo đài mãnh liệt toát ra, đại lượng lôi điện vây quanh cả pháo đài. Cơ hồ trong nháy mắt, tên bảo vệ căn bản không kịp lui về phía sau, lôi điện cũng đã xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Giống như bị đốt xoẹt một tiếng, tên bảo vệ liền trực tiếp hóa thành cho bụi, chỉ còn lại có bộ hợp kim chiến y. Một màn này khiến cho hơn vạn nhà mạo hiểm chấn kinh. Cái này, cửu hoàng tử Bố La Lâm cũng chảy ra mồ hôi lạnh trên trán, thân thể chợt lóe, liền thối lui về phía sau nhóm bảo vệ. Nếu như là hắn đi đẩy cửa, chỉ sợ hắn cũng đã chết. Điện xà tiếp tục vây quanh pháo đài, lôi điện càng ngày càng nhiều, dần dần cả pháo đài biến thành một tòa lôi điện pháo đài, đắm chìm trong lôi điện. Xa xa trong đám người, năm người La Phong cũng kinh hoàng nhìn một màn trước mắt. Nè, ờ, ờ.